Phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Trường Thinh Lặng, tác giả Michelle Hubel, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyệt Sang,
Khánh Hòa,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Điều bí ẩn nơi con người, chứng thể của cô đơn và của tương quan.
Nói như vậy, chúng ta phải nhìn nhận rằng cản trở đầu tiên cho sự thanh lặng, cần thiết cho sức khỏe thể lý, tâm lý và thiêng liêng của họ, không phải là môi trường, nhưng chính là do con người. Có lẽ như con người tránh né sự tĩnh lặng mà họ rất cần. Đó không phải là một trong những kịch lý nhỏ nhất của con người. Để làm sáng tỏ điều khó hiểu này, chúng ta có thể nhờ đến ánh sáng của những hoa nhân văn và những ánh sáng của mặt hải do phái Kitô giáo. Tất cả các nhà tâm lý sẽ nói với bạn rằng, con người theo bản tính là một cụ thể xã hội, cần sống với kẻ khác, bởi kẻ khác và vì kẻ khác. Và theo hướng này, sự cô đơn có thể được con người cảm thấy như là một tình trạng tâm lý quá đáng, ngược với bản tính tự nhiên, mà theo bản năng, họ tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Điều chỉ dẫn đầu tiên là không nên nhầm lẫn cô tịch với cô lập hóa. Một đứa bé bị cô lập hóa trên một hòn đảo vắng vẻ, mặc dù nó có tất cả những gì cần thiết để nuôi thân, cũng sẽ ít có cơ may ý thức được về căn tính của mình và hiện diện với chính mình. Hơn nữa, chúng ta biết rõ những tàn phá tâm lý của một hình thức cô đơn nào đó mà những người lớn tuổi và những tù nhân chẳng hạn đã phải chịu.
Cô đơn, cô lập đôi khi cũng là hậu quả của một sự khép kín nơi bản thân, sợ gặp gỡ tha nhân, sợ tạo nên những mối tương quan. Mọi hình thức cô lập mau chóng trở nên không chịu được, và đôi khi có thể dẫn đến tự sát. Sự khôn ngoan thánh kinh đã chẳng đặt nơi miệng Thiên Chúa câu này: con người ở một mình không tốt đó ư? Nhưng chúng ta sẽ thấy rằng, nếu sự cô lập hủy hoại, thì sự cô tịch thực sự là xây dựng. Vậy con người tự nhiên khao khát được thông đạt, được có tương quan. Toàn bộ hữu thể của con người được cấu trúc để gặp gỡ kẻ khác. Một số nhà phân tâm học nhìn thấy trong cơ cấu chủ yếu tương quan này của con người một trong những nền tảng của những nỗi sợ hãi trẻ con của chúng ta trước sự cô đơn. Chúng giống như một dấu chỉ báo động của bản năng, cho biết ở đó thực sự có một mối nguy cho con người. Nhưng chính nơi điểm này mà nảy sinh ra điều nghịch lý. Ước muốn sự hiện diện của kẻ khác ít khi được hoàn toàn toàn nguyện. Ngoài vài giây phút diệt thân hiếm hoi, con người rất nhanh chóng nhận thấy rằng giữa mình với người khác, dù rất thân thiết, bao giờ cũng có một phần không thể truyền đạt được, một khoảng cách không thể nào vượt qua được.
Mỗi người là một hộ thể độc nhất, mà khu vườn kín ẩn vẫn luôn luôn, phần nào đó không vào được, không diễn tả được. mọi giấc mơ phối hợp đều đi đến thất bại, vì nó không biết rõ người kia trong sự khác biệt của họ, và như vậy là phủ nhận chính căn tính của họ. Những tác giả như Jean Paul Sartre, khi đẩy nhận xét này đến tột độ, đã mô tả đến độ buồn nôn. Việc không thông thương này giữa những con người.
Cuối cùng, chúng ta vẫn ở một mình với nhau.
Đến nỗi phải nói rằng,
họa ngục đó là tha nhân.
Như vậy có người không chịu được sự cô lập hoàn toàn, lẫn sự hiện diện liên tục của kẻ khác. Một nỗi cô đơn sâu xa là khiến con người có một ước muốn không nén được, là có kẻ khác ở bên mình. Một cuộc sống cộng đoàn thường xuyên, một đời sống tương quan mãnh liệt, lại tạo nên nơi họ một ước muốn cô tịch. Sự luân phiên cô đơn hiện diện này xem như một định luật cơ bản cho sự quân bình của con người họ. Thậm chí cô tịch và hiện diện còn vẫy gọi lẫn nhau nữa. Phẩm chất và chiều sâu của mỗi bên đều do bên kia quyết định.
Một sự thiếu thốn triệt để và lạ lùng.
Hiện diện và cô đơn là hai mặt không tách rời nhau được của mầu nhiệm con người, mà không bên nào có thể tự chủ cho mình cả. Tính hiện nguyên bên này là một biểu hiện cần thiết của cơ cấu hữu thể học của con người. Như chúng ta đã thấy, nhịp điệu của hai mặt này là tự ra khỏi mình và trở lại nơi mình. Nhưng nó cũng là một dấu hiệu của bi kịch hiện sinh của con người. Con người là một hữu thể lạ lùng, luôn luôn thất vọng, không tìm được bình an trong cô đơn, nơi mà lo âu xâm chiếm họ, và cũng không tìm được bình yên trong sự hiện diện với tha nhân nữa, vì nó mau chóng làm họ thất vọng và không làm họ thỏa mãn. Họ không tìm được nơi bản thân hoặc nơi kẻ khác sự viên mãn mà họ tìm kiếm. Bi kịch này không phải là một bất trắc trên đường đời, nhưng nó biểu hiện một cảm giác thiếu triệt để, là một tiếng gọi nơi sâu thẳm của đấng tuyệt đối, cảm giác thiếu hữu thể học khiến họ liên lụy tìm kiếm, khi thì trong cô đơn, khi thì trong tương quan. Một sự nghỉ ngơi, một hạnh phúc bao giờ cũng vượt khỏi tay họ. Vì cô tịch hoàn toàn đòi hỏi một sự sung mãn, một sự tự mình tự cho mình mà con người không thể có, và tương quan cũng không thể lấp đầy hơn nữa ước muốn tuyệt đối của họ mà người khác không có. Aristotle đã tiên cảm rằng cô tịch chỉ có thể là một diễm phúc cho thần linh, vốn là sung mãn, tự đủ cho mình mà thôi.
Chính nơi điểm này mà mặc khải Do Thái Kitô giáo đã mang đến sự soi sáng quyết định trên điều khó hiểu này của con người. Quả thật, bản thân Đức Kitô tự xưng là con một Chúa Cha, được Thánh Thần linh động, mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một hữu thể đơn độc, nhưng là tương quan, một sự hiệp thông tình yêu trên bản thiện. Kitô giáo tin nơi một Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi. Việc khám phá này về mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa, mặc dù vẫn không diễn tả được, nhưng cũng vẫn là một logic của mầu nhiệm tình yêu, đòi hỏi tính hữu thương, tương quan, liên bản vị. Mặc khải kia hệ quả liên quan đến con người. Quả thật, bao lâu con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, thì theo bản chất, con người là một cụ thể tương quan, là yêu và được yêu mà thôi. Tương quan làm nên hữu thể của họ, căn tính của họ. Tất cả con người của họ như hướng về vùng đất này, vốn là một sự viên mãn của tình yêu Thiên Chúa. Không phải dựa trên mặt khải này, được cuộc nhập thể Đức Kitô xác minh, mà nhiều Kitô hữu nghĩ rằng, người ta không tìm thấy Thiên Chúa bằng cách trốn vào sa mạc, nhưng bằng cách chia sẻ thân phận con người trong những mối tương quan hàng ngày sao. Đối với họ, tình yêu thương, sự cởi mở và xả thân cho kẻ khác là những nơi ưu việt, ở đó Thiên Chúa lên tiếng và tự mặc khải.
Nhưng dù không phải tất cả chúng ta được gọi sống đời ẩn sĩ, chúng ta cũng phải nhận định ý nghĩa của sự thu hút hướng về nơi vô tịch, được biểu hiện từ thời đầu Kitô giáo trong truyền thống lớn đang dương, ở phương Đông cũng như phương Tây, và hoa quả trong cuộc đời các thánh quá hiển nhiên, khó có thể phủ nhận được. Sự cô tịch mà các nhà đại tu đức luôn luôn đồng thanh nhìn nhận vai trò quan trọng của nó trong việc cấu trúc con người. Nhưng chúng ta sẽ thấy, như chúng ta đã thoáng thấy, rằng vấn đề không được đặt ra theo lối đối lập, mà là bổ sung cho nhau. Con người là một cụ thể cô đơn và cộng đoàn, cần cô tịch và tương quan để tìm được chính mình và tìm được Thiên Chúa. Một nhà văn như Saint-Exupéry đã hiểu rõ điều này, vì chính ông ca ngợi tình bạn trong quyển Citalali, và một cha de Forcott mất hút trong tận cùng của sa mạc, luôn luôn coi mình như
tiền vệ của mọi người.
Hiển nhiên, chúng ta chỉ sẽ thấy rằng cô tịch cũng như đời sống tương quan, vẫn có những ảo tưởng và cạm bẫy của nó. Nhưng sự nhập nhằng bao giờ cũng từ con người mà đến. Rốt cuộc chúng ta sẽ khám phá đến mức nào, thì tiêu chuẩn độc nhất để nhận định rõ luôn luôn là bản chất của tình yêu đã sống. Những mối tương quan cũng như sự cô tịch, cốt để phục vụ con người, và con người học biết yêu thương.
Nơi đâu có bác ái yêu thương, nơi đó có Thiên Chúa hiện diện.
Hai con đường, cô tịch và tương quan, chỉ có thể vượt qua giới hạn nội tại của mình bằng cách đón nhận sự viên mãn của Thiên Chúa. Đối với một người có đức tin, sinh lặng trước hết không phải là một nơi chốn, nhưng là một phẩm chất của con tim, và sự cô lập không bao giờ là sự cách biệt, cũng không phải là sự thay đổi môi trường hoặc trốn tránh, nhưng là chú ý cách mới mẻ đến một sự hiện diện ở trong những nơi cô tịch của sa mạc, cũng như những mối tương quan của con người.
Thinh lặng, có hiện diện của Chúa, xây dựng con người và sự cô lập vì diệt họ.
Cô tịch và tự do không thể tách rời nhau, giống như lửa vậy. Nó có thể sưởi ấm hoặc hủy hoại, thanh tẩy hoặc đốt cháy, làm cho sống hoặc giết chết. Cô đơn có thể là một cơ may hoặc một mối nguy, một nhân tố khích lệ, hoặc một thứ thuốc độc. Những người hô hào gặp gỡ đã loan truyền ý kiến cho rằng cô đơn là một tật có hại cho con người. Thực ra, cô đơn không phải là thực tại hoàn toàn tiêu cực. Như François Dauthor đã viết, nó có thể là điều tốt nhất hoặc xấu nhất nữa.
Người bạn vô giá, kẻ thù chết người, sự cô tịch đem sinh khí, cô đơn hủy hoại, nó thúc đẩy chúng ta đạt đến và vượt lên trên giới hạn của chúng ta.
Đó là lý do vì sao bên trong Kitô giáo, cô tịch và thanh lặng không phải là những giá trị hoặc một mục đích nơi chính họ. Thanh lặng là một con đường dẫn đến con tim của con người có Chúa Thánh Thật, tình yêu sung mãn của sự hiện diện khôn tả này. Con người tìm lại được một sự hiện diện thực sự với bản thân, thế giới và tha nhân. Cô tịch thanh lặng phải phục vụ sự gặp gỡ với một ai đã hẹn gặp chúng ta nơi đó, không phải do một nội tâm tự mãn cằn cỗi, nhưng để đối thoại tình yêu làm cho chúng ta hiệp thông với mọi người và với tất cả thế giới. Thời đại chúng ta thường nói về tự do, giải phóng, và dường như không hiểu rằng chính sự cô tịch cởi mở này đã rèn luyện nên những con người hoạt động vĩ đại nhất, những nhà tư tưởng đầy sáng tạo và những vị thánh táo bạo nhất. Chỉ mình sự thanh lặng có Chúa Thánh Thần hiện diện mới am hợp với cơ cấu và ân gọi của con người. Nếu sự hiện diện này của Thiên Chúa không còn được nhìn nhận hoặc tìm kiếm nữa, thì cô tịch trở nên vô nhân đạo. Hầu như không thể nào ưa thích thanh lặng và sống thanh thản một sự cô đơn nào đó mà không tin nơi diệu kích nội tâm của con người và của thế giới, và không cởi mở đối với sự siêu việt được.
Nếu sự thanh lặng khao khát cô tịch và cô tịch mời gọi thanh lặng, thì sự gặp rỡ may mắn giữa đôi bên không phải là tự động. Vì người ta có thể làm ồn nhiều trong đầu óc mình ngay giữa sa mạc và thinh lặng ở giữa một đám đông. Người ta có chất đầy chính mình và những vấn đề của mình trong một tu viện và hoàn toàn sẵn sàng phục vụ, quên mình trong lòng thế giới. Thinh lặng không chỉ là rút lui về mặt không gian, mà đây là một thái độ nội tâm. Kinh nghiệm cho thấy rằng có những sự thích lặng phong phú mà không có cô đơn, và những sự cô đơn mà không có thích lặng thực sự. Chúng ta thường gặp những người nam. Người nữ thường đổ lỗi cho thế giới huyên náo và ồn ào này, là nguyên nhân khiến cho họ khó sống và họ khao khát cô tịch. Nhưng đôi khi bất đắc dĩ, vừa mới rơi vào sự cô đơn do hoàn cảnh bất ngờ áp đặt, họ lại càng than vãn cay đắng hơn nữa. Họ đã được sự cô tịch họ từng ước mong như là một khoảng tự do tìm lại được. Thế nhưng, đối với họ, nó lại trở thành khó chịu hơn là sự huyên náo và ồn ào nữa. Những ước muốn rạo rực bị tước đoạt đã ám ảnh họ. Trí của họ bề bộn, ngổn ngang. Ý chí của họ bị giằng co bởi những ý nghĩ trái ngược. Trong sự cô tịch này, họ không tìm thấy sự thanh lặng thật sự, nhưng là một nỗi chán ngán vô cùng. Một sự trống rỗng chết người, cuối cùng đe dọa thế quân bình của họ. Đôi khi chúng ta khao khát cô tịch bởi vì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ làm cho chúng ta được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Trên bình diện tâm lý, bởi tác động ngược lại, thời gian đầu thì đúng thế, nhưng ít khi được lâu dài nếu chúng ta chỉ gặp chính mình ở đó thôi. Trong trường hợp này, lập tức Đây không còn là tiếng ồn ào nữa, nhưng là sự cô tịch trở nên dữ dội.
Chichari và Sen Esuperi say mê sa mạc.
Tuy nhiên, không cần phải lui về những nhà ẩn sĩ trong các thế kỷ đầu, mà những con người đương thời như Chichari và Sen Esuperi cũng đã minh họa cho thanh lạc. Đặc biệt trong sa mạc, đối với họ là một ơn ưu việt đến mức nào, giúp trưởng thành về nhân bản và thiên liêng, là thầy dạy chân lý và tình yêu.
Tôi tự nhủ, đã đến lúc tôi phải chấm đi, khi gặp lại một Âu Châu lặng lẽo. Bây giờ, hãy để cho tĩnh lặng hành động, đó là một bậc thầy chân lý vĩ đại. Những khoảng im lặng lớn này đi qua đời tôi mang ơn chúng về tất cả những gì tốt lành tôi có được nơi mình. Khốn thay cho những ai đã không biết sự thinh lặng. Thứ thinh lặng gây sự giữ và gây sự lặng, biến giữ thành lặng. Sự thinh lặng chảy đi như một con sông lớn không đá ngầm, như một dòng sông đầy ắp tận bờ phẳng lặng. Thinh lặng thường đến với tôi như một bậc thầy trí ái, và dường như một mảnh trời cao đến với con người để làm cho họ nên tốt lành hơn. Bởi những tầng bao la nó từ trời đến, từ những khoảng không gian giữa các vì sao, từ những vùng lân cận lặng yên của mặt trăng lặng lẽo. Nó đến từ sau các khoảng không gian, vượt xa thời gian, trước khi có thế giới, và từ nơi mà thế giới không còn nữa. Lúc bấy giờ, tôi dừng lại, lòng tràn ngập kính yêu, vì thân lặng cũng là bậc thầy của tình yêu nữa. Vắng tiếng ồn là sự yên tĩnh sâu xa. Nhưng thanh lặng còn hơn thế nữa, đó là một đồng bằng rộng lớn tại Phi Châu. Tại đó có những luồng gió xoáy gay gắt. Đó là một đêm đầy sao tại Ấn Độ Dương. Đó là sự thanh lặng mà Pasco đã từng lắng nghe trong những đêm tại Fort Roger. Và đôi khi chúng ta gặp lại chính nó trong những nơi cô đơn tại Phi Châu. Chúng ta biết, than ôi, vào những giờ phút ấy, đó là điều gì duy nhất Thiên Chúa đến với chúng ta. Chính tại đó mà tôi đã cảm nghiệm được những giờ cô tịch thực sự đầu tiên của tôi. Cũng tại đó, lần đầu tiên, tôi đã thành kính lắng nghe những giờ phút rơi vào thinh lặng vĩnh cửu của sa mạc. Trong vùng đất chết này, nơi mà chưa bao giờ có một con người sinh sống, tôi có cảm tưởng ra khỏi những giới hạn bình thường của cuộc sống, run rẩy tiến bước vì choáng váng trên bờ vĩnh cửu.
Sen Esuperi cũng có một kinh nghiệm tương tự.
Tôi sẽ viết một bài ca tụng thinh lặng, sự theo dõi chăm chú của Thiên Chúa đối với sự náo nhiệt của chúng ta. Chiếc áo khoác của Thiên Chúa phủ trên sự bồn chồn của xôn xao của loài người. Thật tốt cho bạn là được gặp lại được Thiên Chúa vốn thinh lặng trong cõi vĩnh hằng, thinh lặng bờ bến của con tàu, thinh lặng nơi Thiên Chúa là bến cảng cho hết thảy các con tàu, và để tình yêu chỉ bắt đầu nơi không còn chờ đợi ân huệ nữa. Tình yêu trước hết là thực thi cầu nguyện, và cầu nguyện thực tập thinh lặng. Lạy Chúa, một ngày kia xin lấy nhập tạng thành của Chúa vào kho. Xin Chúa mở cho chúng con cả hai cánh cửa, và cho chúng con đi vào nơi sẽ không còn phải trả lời. Vì không còn câu trả lời nữa, nhưng là phúc thật. Vốn là nền tảng của những câu hỏi và tôn nhan làm thỏa mãn.
Ông đã có kinh nghiệm là, trong thinh lặng, tình yêu không đặt câu hỏi nữa, nhưng cởi mở đối với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đáp lại con người bằng cách giải thoát họ khỏi những thắc mắc ngăn cản họ lắng nghe. Ông cũng đã khám phá, cùng với bạn đồng hành mới của mình, trong sa mạc rằng, thinh lặng chính là không gian thiêng liêng, đào sâu những mối tương quan giữa người với nhau, không cần lời nói, thường hay gây hiểu lầm.
Họ và tôi chỉ cầu nguyện tan hòa trong thinh lặng của Thiên Chúa.
Nếu như lộ trình và thiên liêng của họ có khác nhau chăng nữa, nhưng hai người này cũng biểu lộ một kinh nghiệm về sa mạc, đã làm cho họ chín muồi, để biến họ thành những chứng nhân ngoại lệ và thinh lặng và vô tình. Không phải hết thảy mọi người được kêu gọi lui vào sa mạc hoặc một đan viện, nhưng chúng ta hết thảy đều có một nhu cầu sống còn về thinh lặng. Vậy phải kết luận rằng, Thiên Chúa ban cho mỗi người hình thức vô tịch hoặc sa mạc cần thiết cho mình. Biết bao nhiêu tín hữu nam cũng như nữ, không nhất thiết là những tu sĩ dòng, cũng đã kinh nghiệm sự kích mới này rồi.
Sự thinh lặng của gian phòng mà tôi đang ngồi viết đây là một trong những sự phong phú nhất đời tôi.
Chúng ta sẽ thấy, kẻ muốn thinh lặng đã lắng nghe Thiên Chúa và thống nhất đời mình, phải học biết từ bỏ đến mức nào ngay giữa lòng đô thị, để vào trong sa mạc nội tâm của lòng mình, là nơi mà Thánh Linh hẹn gặp họ.
Đức Kitô đã phải nói rằng, mọi môn đệ đều ở trong thế gian, nhưng không hoàn toàn thuộc về thế gian đó ư. Đức tin mặc khải chiều sâu của con người và mở rộng tầm nhìn của họ, dĩ nhiên tạo nên một thứ khoảng cách trong đời sống hàng ngày. Được lời Chúa nóng nảy như lửa đỏ thiêu đốt chạm đến lòng mình, họ không còn có thể tuyệt đối hóa những gì thuộc về tính hữu hạn của con người nữa. Không có gì họ kinh chê cả, mọi sự đều được tương đối hóa. Sự cắt đứt này trong tính liên đới, sự siêu thoát này trong niềm gắn bó, như được biểu hiện cách lạ lùng trong cuộc đời tất cả các thánh, là một hoa quả của đức tin và lòng mến, hiện diện sâu xa với những người đương thời với họ. Tuy nhiên, bởi ân sủng, họ là công dân của một tổ quốc khác, và hình như không còn có thật hơn mọi thực tại của con người nữa. Kinh nghiệm cho chúng ta nói được rằng, chỉ mình ơn Chúa mới có thể biến cô đơn thành một không gian thanh lặng nội tâm, có Chúa ngự mở khóa đời sống sâu thẳm của con người, nơi mà Thánh Linh thì thầm và Thiên Chúa lên tiếng. Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Dẫn bước chung trình nơi thánh.